Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 29 tháng 11 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto và lá thư của 138 học giả Hồi giáo. Sau đó là các tiết mục văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền, và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Annapolis, Hoa Kỳ. Đức cha Pietro Parolin, cầm đầu phái đoàn tòa thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh về hòa bình thánh địa diễn ra tại thành phố Annapolis, Hoa Kỳ. Đức cha Parolin, thứ trưởng ngoại giao của tòa thánh, thường được ủy thác cho những sứ mệnh khá tế nhị. Trong phái đoàn của tòa thánh còn có đức cha Franco Cappola, là người rất am hiểu về tình hình tại Trung Đông, thánh địa và Liban. Đức cha Cappola đã tham dự vào nhiều cuộc đàm phán giữa Israel và tòa thánh. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, linh mục Pier Battista Pixamala, dòng Francisco, hiện đang là quản thủ thánh địa, hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh Annapolis sẽ đạt được nền tảng cho một cuộc đối thoại nghiêm chỉnh. Cha Pixabala cũng nói rằng sự thừa nhận hổ tương giữa Israel và Palestine là điều rất quan trọng. Vị quản thủ thánh địa cũng nhấn mạnh đến vấn đề đi lại trong các khu tự trị của người Palestine và vấn đề thừa nhận quốc gia Palestine. Theo cha, đáp lại, Palestine cũng phải cam kết chấm dứt mọi hình thức bạo động. Ngoài ra, vấn đề quy chế của thành thánh Jerusalem cũng quan trọng không kém. Nhận định về những người cực đoan của cả hai phía Israel và Palestine, cha Pixabala cho biết, phần lớn dân chúng của cả hai phía đều mệt mỏi về cuộc xung đột. Do đó, nếu hội nghị Annapolis đạt được một thỏa ước, thì chắc chắn dân chúng của cả hai bên đều đồng ý. Tin Roma, Chủ nhật ngày 2 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và cử hành thánh lễ tại Bệnh viện Gioan Tẩy Giả tại Roma. Từ 35 năm qua, bệnh viện này chuyên về thần kinh học, hồi sinh và phục hồi chức năng sau hôn mê. Cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc thăm viếng mục vụ của Đức Thánh Cha trong giáo phận Roma. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ được đại diện của Hiệp hội Quân sự Manta tiếp đón. Đây là hội đồng quản trị Bệnh viện Thánh Gioan Tẩy Giả. Một thông cáo của Hiệp hội nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một biến cố lịch sử. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến thăm bệnh viện này. Với những trang bị tối tân và khoảng 500 nhân viên phục vụ, bệnh viện có khoảng 240 giường. Ngoài ra, bệnh viện cũng đón tiếp các bệnh nhân không thường trú. Hiệp hội quân sự Manta đã được thành lập tại Jerusalem cách đây 960 năm. Hiện nay, Hiệp hội chuyên phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Hiệp hội quân sự Manta hiện có khoảng 12.500 thành viên, 80.000 thiện nguyện viên thường trực, với sự công tác của khoảng 13.000 bác sĩ, y tá và trợ y. Hiệp hội hiện đang hoạt động tại 12 quốc gia. Tin về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Theo nguyện vọng của nhiều giám mục trên thế giới và ý muốn của Đức Thánh Cha, một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ được quy tụ để đọc lại hiến chế tín lý về mặc khải. Đức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã cho biết như trên trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican. Được biết, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm tới với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Đây sẽ là Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ 12. Đức cha Eterovic giải thích rằng sở dĩ chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục lần tới bàn về Lời Chúa là bởi vì phần lớn các đức giám mục trên thế giới đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ đề này. Các ngài thấy cần phải đọc lại hiến chế tín lý về mặc khải dưới khía cạnh mục vụ. Tin Paris, Giáo hội chính thống đề nghị một giáo huấn xã hội chung cho các giáo hội Kitô. Trong một cuộc hội thảo với chủ đề tiến tới một học thuyết xã hội chung cho các tín hữu Kitô diễn ra tại trung tâm Sèvres Paris của các linh mục dòng tên, Đức cha Cyril, Tổng giám mục chính thống Smolensk và Kaliningrad, kiêm Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Tòa Thánh phủ Moscow, đã mời gọi tất cả các Kitô hữu gắn bó với truyền thống Tông đồ hãy cùng nhau tìm ra một lập trường chung về tất cả những vấn đề hiện tại của xã hội loài người. Theo vị giám mục chính thống này, sự đồng thanh nhất trí của các tín hữu Kitô trong lĩnh vực xã hội sẽ giúp mở ra một cuộc đối thoại đích thực với các tôn giáo khác cũng như những người không có tôn giáo. Trong bài diễn văn khai mạc cuộc hội thảo, Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục Bordeaux, nguyên chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thượng phụ chính thống Nga Alexis Đệ Nhị. Theo Đức Tổng giám mục Bordeaux, thành quả của chuyến viếng thăm này chính là cuộc đối thoại giữa các giáo hội tại Pháp và Nga. Trong bài thuyết trình, cha Roland Minera, thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế và Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống, đã nhấn mạnh rằng, học thuyết xã hội của giáo hội không phải là phần phụ thuộc trong giáo huấn của giáo hội, mà là thành phần của sứ điệp Kitô giáo và việc loan báo tin mừng. Theo cha Minera, học thuyết xã hội của giáo hội có tính phổ quát bởi vì đặt nền tảng trên luật tự nhiên. Do đó học thuyết này có thể mở ra cuộc đối thoại với các tôn giáo và triết thuyết khác. Nhà thần học này cũng nhấn mạnh đến mối dây liên kết giữa tự do và đạo đức. Ngài khẳng định rằng không thể có tự do đích thực nếu không có luân lý. Tin liên quan đến châu Mỹ Latin. Trong một sứ điệp gửi cho các tín hữu trong toàn giáo phận, Đức cha Oliveira de Azevedo, giám mục Belo Horizonte, bang Minas Gerais, bên Brazil, đã khẳng định rằng khuynh hướng toàn trị tại châu Mỹ Latin là điều không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Phát họa một bức tranh đen tối về tình hình tại lục địa, Đức cha Azevedo, vốn cũng là chủ tịch ủy ban giám mục về giáo lý đức tin, bày tỏ quan ngại về tình trạng tham nhũng liên tục trong các cơ cấu xã hội. Theo vị giám mục này, đây là một nền văn hóa đê tiện đang làm hại công ích và niềm khát vọng về một xã hội quân bình hơn. Ngài kêu gọi hãy bứng tận gốc rễ nền văn hóa này, bởi vì nó đang làm cho nhiều người, nhiều nhóm và ngay cả các cơ chế chỉ biết hành động vì quyền lợi riêng tư của mình. Ngoài tệ nạn tham nhũng, Đức cha Azevedo còn báo động về điều mà Ngài gọi là những dấu hiệu tỏ tường của chủ nghĩa toàn trị. Ngài đề cao sự can đảm của các đức giám mục Venezuela khi dám lên tiếng nói rằng toàn trị là điều không thể chấp nhận được về phương diện đạo đức. Châu Mỹ Latin đã từng có kinh nghiệm đau thương về những chế độ độc tài. Theo đức giám mục Belo Horizonte, mọi khuynh hướng toàn trị là điều không thể chấp nhận được về phương diện luân lý và cũng không thể chấp nhận được về phương diện luân lý khi không có ai dám lên tiếng chống lại với khuynh hướng đi thụt lùi đấy. Ngài khẳng định rằng, đã đến giờ cần phải cứng rắn hành động để chấm dứt việc phổ biến những quan điểm cổ võ cho việc cai trị độc đảng. Không chống lại khuynh hướng ấy là mở ngõ cho xã hội tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe đi vào khủng bố dưới chế độ toàn trị. Tin Roma, Tòa Thánh bày tỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. 40 năm sau thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho rằng, bên cạnh những vấn đề và thảm kịch của thời đại, vẫn có những dấu hiệu hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Phát biểu vào lúc kết thúc hội nghị quốc tế lần thứ hai của các tổ chức giáo hội đang hoạt động cho công lý và hòa bình, được tổ chức tại Roma từ ngày 22 đến 24 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Martino nói rằng toàn cầu hóa có thể mang lại một cơ may tốt hơn, với điều kiện là cần phải biết hướng nó đến một tình liên đới toàn cầu và công bình xã hội cho gia đình nhân loại. Ngài nói rằng phát triển khoa học và kỹ thuật cũng có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp. Những khám phá trong y học chẳng hạn có thể giúp chẩn đoán được nhiều bệnh tật truyền nhiễm. Nhưng theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cần phải nhìn vào phát triển trước tiên dưới khía cạnh luân lý. Nhắc lại giáo huấn của vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Hồng Y Francisco Javier Nguyễn Văn Thuận và quy chiếu về thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng mà Đức Thánh Cha Benedicto sẽ cho công bố vào ngày 30 tháng 11 tới đây. Đức Hồng Y Martino nhấn mạnh rằng, niềm hy vọng Kitô giáo là sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để thực hiện chương trình yêu thương của Ngài đối với con người và lịch sử, mà sự phát triển toàn diện và liên đới của nhân loại là thành phần bất khả phân ly. Tin Vatican. Những cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy rằng tế bào gốc từ da cũng có giá trị như các tế bào gốc từ phôi thai. Điều này chứng tỏ rằng sự tiến bộ khoa học có thể đạt được mà không cần phải vi phạm các chuẩn mực đạo đức. Đức cha Elio Screccia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về sự sống, đã tuyên bố như trên trong một bài phát biểu mới đây trên Đài Phát thanh Vatican. Kết quả của những cuộc nghiên cứu độc lập của hai toán khoa học gia Nhật Bản và Hoa Kỳ được công bố trên hai tập san khoa học hôm 20 tháng 11 vừa qua, cho thấy rằng có thể tạo ra tế bào gốc mà không cần phải sử dụng và phá hủy các phôi thai người. Đức cha Crescia nhận định rằng sự gì giáo hội đeo đuổi cuộc chiến chống lại việc sản sinh và sử dụng phôi thai người là vì những lý do đạo đức. Giáo hội khuyến khích các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu theo hướng ấy và tuyên bố rằng việc phá hủy các phôi thai người là một hành động vô đạo đức. Tin Đức, Tòa Tổng giám mục Munich và Freising, Đức đã lên tiếng phê bình dự án dựng một tượng Chúa Giêsu khổng lồ trên một ngọn núi. Theo phát ngôn viên của Tòa Tổng giáo phận, đây là sáng kiến riêng của công ty đang quản lý một khách sạn gần đó. Công ty này cho dựng tượng này với mục đích cung cấp một nơi để tổ chức các nghi thức như hôn phối chẳng hạn, hầu thu hút khách hàng. Người phát ngôn của Tổng giáo phận Munich nói rằng hành động này hoàn toàn đi ngược lại truyền thống của miền Bavaria, vốn không bao giờ dựng những bức tượng khổng lồ, bởi vì những tượng như thế sẽ không ăn khớp với cảnh trí xung quanh. Chính vì vậy mà Tổng giáo phận Công giáo cũng như Giáo hội Tin lành chống lại một dự án như thế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto và lá thư của 138 học giả Hồi giáo. Mới đây, 300 học giả Kitô giáo tại Hoa Kỳ đã ký tên vào một tài liệu nhằm trả lời cho lá thư mà 138 học giả Hồi giáo đã gửi cho Đức Thánh Cha và đại diện của các giáo hội Kitô hồi tháng trước. Đa số những người ký tên vào tài liệu trên đây đều là các tín hữu Tin lành. Trong số này có nhà thần học nổi tiếng là giáo sư Harvey Cox. Trong số những người Công giáo, người ta thấy có tên của Đức Cha Camillo Balin, giám quản tông tòa tại Kuwait, và một vài chuyên gia về Hồi giáo. Trước hết, tài liệu đánh giá cao sự kiện lá thư của 138 học giả Hồi giáo, xem hai giới răn mến Chúa và yêu người như nền tảng chung của Kitô giáo và Hồi giáo. Tài liệu cũng mở đầu bằng một lời xin lỗi từ phía Kitô giáo. Lý do được đưa ra để yêu cầu các tín hữu Kitô phải xin tha thứ là: Chúa Giêsu dạy, ngươi hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi để được thấy rõ rồi mới lấy cái rác trong mắt tha nhân. Chúng tôi muốn bắt đầu bằng việc nhìn nhận rằng trong quá khứ và trong hiện tại, nhiều tín hữu Kitô đã phạm tội chống lại người anh em Hồi giáo của chúng tôi. Khi cho công bố tài liệu, các học giả Kitô cũng cho biết họ sẽ gặp gỡ với một số học giả Hồi giáo đã ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha. Các học giả Kitô cũng nói rằng cuộc gặp gỡ cũng được mở ra cho cả những người Do Thái. Đối với một cuộc gặp gỡ và đối thoại như thế, xem ra Đức Thánh Cha và Tòa Thánh luôn tỏ ra thận trọng và dè dặt. Hiện Tòa Thánh đang soạn thảo lá thư trả lời cho các học giả Hồi giáo. Được biết, cho tới nay, chỉ có Giáo hoàng Học viện chuyên nghiên cứu về Ả Rập và Hồi giáo là cơ quan duy nhất trực thuộc Tòa Thánh đã đưa ra bình luận về lá thư của các học giả Hồi giáo. Ngoài ra, chưa có cơ quan nào của Tòa Thánh chính thức đưa ra bình luận. Ngay cả báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, cũng không đề cập đến lá thư. Báo này chỉ nhắc đến lá thư khi loan báo và bình luận về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và quốc vương Abdullah của Ả Rập Saudi. Báo này cũng chẳng nhắc đến những bài bình luận của hai chuyên gia nổi tiếng về Hồi giáo là cha Samir Khalil Samir và Christian Stroll. Nhưng đọc qua các bài bình luận của hai vị linh mục dòng tên này, người ta mới hiểu được thái độ dè dặt của Tòa Thánh. Chẳng hạn cha Stroll ghi nhận rằng các học giả Hồi giáo muốn đi vào một cuộc đối thoại về giáo lý với Kitô giáo khi cho rằng mến Chúa và yêu người là nền tảng chung của hai tôn giáo. Tuy nhiên, vị linh mục này lại khẳng định rằng vẫn có sự khác biệt một trời một vực giữa Thiên Chúa độc nhất của người Hồi giáo và Thiên Chúa ba ngôi của Kitô giáo. Theo cha Stroll, đây là khía cạnh không thể bỏ qua được. Ngài nói rằng,
nếu phải đi tìm một điểm chung giữa hai tôn giáo, thì điểm chung đó phải là việc bảo vệ nhân quyền, tự do tôn giáo, nam nữ bình quyền, cũng như sự phân biệt rạch ròi giữa quyền hành chính trị và quyền bính tôn giáo. Đây là điều không được nhắc đến trong lá thư của 138 học giả Hồi giáo. Theo cha Stroll, các học giả Hồi giáo đã cố tình không nhắc đến các điểm trên đây. Một trong 300 học giả Kitô ký tên vào tài liệu gửi cho các học giả Hồi giáo là nhà thần học Aref Ali Nayef, hiện đang giảng dạy tại Đại học Cambridge, đã nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng chỉ có cuộc đối thoại về đạo đức và xã hội là hữu ích và cần thiết. Theo giáo sư Nayef, đây là cuộc đối thoại diễn ra hàng ngày xuyên qua các tổ chức như Liên Hiệp Quốc và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Nhưng theo giáo sư Nayef, nếu các cộng đồng tôn giáo xây dựng trên sách thánh muốn thực sự đóng góp cho nhân loại, thì cuộc đối thoại giữa các tôn giáo này cuối cùng phải dựa trên thần học và tu đức. Nhiều nhà thần học Hồi giáo không chỉ quan tâm đến cuộc đối thoại về đạo đức của các nền văn hóa hay văn minh, mà còn muốn đối thoại về cả thần học và giáo thuyết. Nhưng liệu đây có phải là cuộc đối thoại mà Đức Thánh Cha Benedicto mong muốn không? Chúng ta có thể đọc lại lập trường của Đức Thánh Cha trong bài nói chuyện với giáo triều ngày 22 tháng 12 năm vừa qua. Ngài nói rằng, trong khi gia tăng các cuộc đối thoại với Hồi giáo, chúng ta cần phải biết rằng ngày nay, thế giới Hồi giáo đang phải đối đầu với vấn đề mà chính Kitô giáo đã trải qua kể từ thời ánh sáng, tức thời đại mà người ta đề cao lý trí con người đến độ gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của cộng đồng và các tổ chức công cộng, và như vậy cũng tước bỏ khỏi con người những chuẩn mực để phán đoán. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, cũng cần phải đón nhận những khám phá của thời ánh sáng như nhân quyền, nhất là tự do tín ngưỡng và tự do thực hành đạo. Cũng phải nhìn nhận rằng những quyền tự do ấy là những yếu tố nền tảng của một tôn giáo đích thực. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng phải trải qua một thời gian dài Kitô giáo mới tìm được một lập trường đúng đắn về mối quan hệ giữa niềm tin và lý trí, giữa tôn giáo và những đòi hỏi về nhân quyền và tự do. Theo Đức Thánh Cha, thế giới Hồi giáo hiện cũng đang phải đối đầu với vấn đề là làm thế nào để tìm ra những giải pháp đúng đắn cho mối tương quan giữa tôn giáo và lý trí này. Như vậy, nội dung của cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo trong giai đoạn hiện nay chính là tìm ra những giải pháp đúng đắn. Trong bài nói chuyện với giáo triều hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng Giáo hội Công giáo cảm thấy liên đới với tất cả những người Hồi giáo nào dựa trên xác tín tôn giáo của mình, đang chống lại bạo động và cố gắng tìm ra sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí, giữa tôn giáo và tự do. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Chúng ta có thể nêu lên câu hỏi, tại sao Chúa Thánh Thần đã chờ đợi quá lâu trước khi linh ứng cho giáo hội để công bố mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội? Chúng ta biết rằng ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều này, và 4 năm sau, tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette, một cô gái quê thất học, để tự giới thiệu với tước hiệu, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Có nhiều lý do mà thiết tưởng chúng ta cần chú ý đến để hiểu được ý nghĩa của việc công bố tín điều này. Có một điều chắc chắn là Đức Mẹ đã muốn gần gũi với người thiếu nữ tên là Bernadette tại Lộ Đức. Mẹ muốn cho chúng ta hiểu rằng một kỷ nguyên mới của giao ước với mẹ đã bắt đầu. Chúa Thánh Thần đã muốn thông tri mầu nhiệm ấy cho chúng ta, bởi vì chúng ta cần mầu nhiệm ấy hơn các tín hữu của những thế kỷ trước. Chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta cần có mạc khải ấy hơn cả Thánh Tô-ma Tiến sĩ, là người đã tìm kiếm và cố gắng hiểu nhưng không thể hoàn toàn khám phá được mầu nhiệm này. Chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta cần có mạc khải này hơn cả nhà thần học lỗi lạc là Chân Phước Dun Scott, là người cũng đã tìm kiếm và đã khẳng định rằng Mẹ Maria là người không mắc tội, nhưng đã không thể đi cho đến cùng mầu nhiệm này. Chúa Thánh Thần đã mạc khải mầu nhiệm ấy cho thời đại chúng ta. Chúng ta tin nhận mầu nhiệm ấy không như một kết luận của suy tư thần học, mà chỉ trong ánh sáng đức tin. Chính đức tin soi sáng cho chúng ta không những về mầu nhiệm của Mẹ Maria, mà còn trong những gì liên hệ đến mầu nhiệm cứu rỗi, mầu nhiệm của giáo hội và mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Rõ ràng là mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội soi sáng cho chúng ta về mầu nhiệm thập giá, bởi vì mầu nhiệm này là hoa trái đích thực của thập giá. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội cho chúng ta thấy rằng mầu nhiệm thập giá không chỉ là một mầu nhiệm của đền bù, mà là mầu nhiệm của tình yêu, của lòng yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Nếu toàn thể nhân loại được cứu rỗi, thì Mẹ Maria cũng được cứu rỗi, bởi vì mẹ cũng thuộc về nhân loại. Tuy nhiên, mẹ được cứu rỗi một cách trỗi vượt hơn. Mẹ đã được yêu thương và cứu rỗi một cách đặc biệt đến nỗi, do công nghiệp của con mẹ, mẹ được gìn giữ để không vướng mắc tội lỗi ngay từ giây phút được thụ thai trong lòng thân mẫu. Trong mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội, mẹ là đấng đã lãnh nhận mọi sự từ Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mẹ đã thực sự được sinh ra bởi chức tư tế cứu rỗi của Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa Giêsu đã phó mạng mình cho mẹ. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội cũng chiếu rọi ánh sáng vào mầu nhiệm giáo hội, bởi vì Mẹ Maria là mẹ của giáo hội. Mẹ hoàn toàn tận hiến cho giáo hội và là nguyên mẫu của giáo hội. Trong mẹ, chúng ta được tinh tuyền, và trên trời, chúng ta sẽ được hoàn toàn tinh tuyền. Qua mầu nhiệm này, mẹ báo trước cho chúng ta thấy giáo hội sẽ thực sự như thế nào. Thánh Maximiliano Kolbe, người đã chết thay cho một người bạn tù trong một trại tập trung thời Đức Quốc xã, đã đặc biệt xác tín rằng mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Theo Thánh Nhân, khi Mẹ Maria hiện ra tại Lộ Đức với những lời, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội, mẹ cho chúng ta thấy được mối dây liên kết của mẹ với Chúa Thánh Thần. Nếu, như Chúa Giêsu đã khẳng định với ông Nicodemo, chúng ta được sinh ra bởi nước và Thánh Thần, thì trong mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Maria là người đầu tiên được sinh ra bởi Thánh Thần. Mẹ là hoa quả của tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Mẹ là công trình của Chúa Thánh Thần. Nếu mọi sự được tạo dựng cho sự thánh hóa, chúng ta có thể nói rằng trong sự khôn ngoan thượng trí của Ngài. Thiên Chúa đã hướng mọi sự về ân sủng, và trong trật tự ân sủng, mọi sự đều hướng về ân sủng của mẹ Maria và sự sung mãn trong ân sủng của mẹ. Sự sung mãn trong ân sủng này là độc nhất vô nhị. Đây là kiểu mẫu, là nguyên mẫu của mọi ân sủng. Tất cả mọi sự đều hướng về vinh quang của mẹ. Tất cả mọi sự đều hiện hữu cho sự thánh thiện của mẹ. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội mang lại cho chúng ta ý nghĩa tối hậu của công cuộc tạo dựng, cũng như của công cuộc cứu rỗi. Sự sung mãn ân sủng của mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội ở khởi đầu cuộc sống của mẹ sẽ không bao giờ ngưng phát triển cho đến khi mẹ chấm dứt cuộc lữ hành trần thế. Bởi vì ân sủng là một sự tham dự trực tiếp vào mầu nhiệm ba ngôi, và đặc biệt mầu nhiệm Chúa Thánh Thần, cho nên giữa mẹ Maria và Chúa Thánh Thần có một mối dây liên kết thâm sâu và độc nhất. Mối dây liên kết này giúp chúng ta hiểu được rằng giao ước mới là giao ước tình yêu trong Chúa Thánh Thần, và ân sủng của Chúa Kitô cho phép chúng ta được sinh ra bởi và trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta là người được Chúa Thánh Thần sức dầu. Trong và qua Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể kêu tên Chúa Giêsu và hô lên Abba, lạy Cha. Chúng ta sống tất cả điều đó trong niềm tin Kitô của chúng ta. Thật thế, trong niềm tin, và nhất là với sự chiêm niệm, chúng ta có thể nhìn vào mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội như là trọng tâm của giao ước mới mà Thiên Chúa đã muốn thực hiện với con người qua Chúa Thánh Thần. Nếu sự sung mãn ân sủng của mẹ Maria đến từ thập giá, thì Thánh Thần cũng đã được trao ban cho chúng ta trên thập giá. Mẹ Maria quả thật là tạo vật gần gũi với cội nguồn của mình nhất là Thiên Chúa Ba Ngôi. Toàn thể mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được phản ánh trong mẹ. Trong mẹ, Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện bằng một cách thế mà chúng ta không thể tìm thấy nơi bất cứ tạo vật nào. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Trong Chúa Thánh Thần, mẹ Maria là đấng được cưu mang trong tình yêu của Chúa Cha. Mẹ là phản ánh trực tiếp của Chúa Thánh Thần. Là công trình đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Thánh Thần, mẹ phải là đấng hướng dẫn chúng ta để khám phá mầu nhiệm thông ban của Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể nói đến mầu nhiệm ân sủng mà không nói đến mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội, bởi vì mẹ là người đứng đầu trong trật tự ân sủng. Bởi vì mẹ là người đứng đầu trong trật tự ân sủng, và bởi vì ân sủng này là hậu quả trực tiếp của Chúa Thánh Thần, cho nên chúng ta có thể khẳng định rằng mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội cho phép chúng ta đi vào mầu nhiệm Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria bày tỏ, thể hiện tình yêu của Chúa Thánh Thần. Do đó, mẹ là tiếng vọng của chính mầu nhiệm Chúa Thánh Thần. Qua mẹ, Chúa Thánh Thần tự tỏ bày một cách mãnh liệt nhất. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney năm 2008. Quý vị và các bạn thân mến, khi công bố sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2006, năm 2007 và năm 2008, ba năm này có chủ đề liên quan với nhau về Chúa Thánh Thật. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nếu trong năm 2006, chúng ta đã suy tư về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần chân lý, thì năm 2007, chúng ta sẽ tìm khám phá ra Ngài một cách sâu đậm hơn nữa như là Thánh Thần tình yêu, để tiến tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, bằng cách suy tư về Thánh Thần sức mạnh và chính tá, là đứng trao ban cho chúng ta lòng can đảm sống tin mừng và mạnh dạn rao giảng tin mừng. Thứ năm tuần vừa qua, chúng ta đã trích đọc hai số, số 3 và số 4 của sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2008. Số 3 nói về lễ hiện xuống là điểm phát xuất cho sứ mạng của giáo hội, và số 4 nói về Chúa Thánh Thần, linh hồn của giáo hội và là nguyên lý của sự hiệp thông. Hôm nay chúng ta sẽ trích đọc hai số kế tiếp là số 5 và số 6. Số 5 nói về Chúa Thánh Thần như là thầy dạy đời sống nội tâm, và số 6 nói về bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Trước hết chúng ta đọc lại số 5 của sứ điệp như sau. Chúa Thánh Thần là thầy dạy đời sống nội tâm. Các bạn trẻ thân mến, ngày nay Chúa Thánh Thần bằng sức mạnh của Ngài vẫn còn tiếp tục hoạt động trong giáo hội, và hoa trái của thần khí càng gia tăng cách dồi dào trong chúng ta khi chúng ta biết mở lòng mình ra đón lấy sức mạnh này để đổi mới mọi sự. Với lý do này, điều quan trọng là mỗi người trong chúng ta phải nhận biết Thánh Thần ấy và sống tương quan với Ngài, và để cho Ngài hướng dẫn chúng ta. Tuy nhiên, về điều này, một vấn đề nảy sinh một cách tự nhiên. Chúa Thánh Thần đối với tôi là đứng nào? Thực tế, đối với nhiều người Kitô, Ngài vẫn là đứng vô danh. Đó là lý do tại sao, khi chúng ta chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, Cha muốn mời gọi các con tìm hiểu về Chúa Thánh Thần một cách sâu sắc hơn trên bình diện cá nhân. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng, tôi tin kính Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Vâng, Chúa Thánh Thần là Thánh Thần tình yêu của Cha và Con, là cội nguồn của sự sống làm cho chúng ta nên thánh, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 5. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ cho chúng ta biết về Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải đón nhận Ngài như là Người hướng dẫn tâm hồn chúng ta, như là thầy dạy đời sống nội tâm, giới thiệu cho chúng ta về mầu nhiệm ba ngôi. Bởi vì chỉ có Ngài mới khai mở đức tin cho chúng ta và cho phép chúng ta sống đức tin ấy mỗi ngày một hoàn hảo. Thánh Thần thúc đẩy chúng ta hướng đến những người khác, nhóm lên trong chúng ta ngọn lửa tình yêu, làm cho chúng ta trở nên những nhà truyền giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Cha luôn biết những người trẻ các con nơi tâm hồn mình hiểu biết rất rõ về Chúa Giêsu và yêu mến Người. Và các con rất mong ước được gặp Người và trò chuyện cùng Người. Tuy vậy, các con nên nhớ cách xác quyết rằng, Chúa Thánh Thần hiện diện trong mỗi người chúng ta sẽ củng cố, thiết lập và xây dựng nhân vị chúng ta trên ngôi vị của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh. Do đó, chúng ta phải kết thân với Chúa Thánh Thần để Ngài kết thân chúng ta với Chúa Giêsu. Và tiếp sau đây, số 6 của sứ điệp nói về hai bí tích thêm sức và bí tích thánh thể trong tương quan với Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau. Có lẽ các con sẽ hỏi rằng, chúng ta phải làm thế nào để cho Chúa Thánh Thần canh tân bản thân và gia tăng đời sống thiêng liêng nơi chúng ta? Như các con biết, chúng ta có thể trả lời rằng,
chúng ta có thể thực hiện điều đó qua các bí tích, vì đức tin được khai sinh và được lớn lên trong chúng ta nhờ các bí tích, đặc biệt là các bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể, là những bí tích căn bản và không thể tách rời. Chân lý liên quan đến ba bí tích khai sinh chúng ta trong đời sống Kitô có lẽ bị sao lãng trong đời sống đức tin của nhiều người Kitô. Họ xem các bí tích này như những sự kiện đã đi vào quá khứ và không hề có một giá trị thật sự nào trong cuộc sống hiện tại. Điều đó giống như những rễ cây đánh mất đi dưỡng chất mang lại sức sống. Điều này cũng xảy ra với nhiều người trẻ xa rời đời sống đức tin sau khi đã lãnh nhận bí tích thêm sức. Cũng có những người trẻ chưa hề lãnh nhận bí tích này. Tuy nhiên, qua bí tích rửa tội, thêm sức và tiếp đến là bí tích thánh thể, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa Cha, trở thành anh chị em của Chúa Giêsu, là thành viên của giáo hội, có khả năng trở thành chứng nhân đích thực của tín mừng và có thể nếm hưởng được sự hoan lạc trong đức tin. Do đó, Cha mời gọi các con hãy suy nghĩ về những gì Cha viết cho các con. Ngày nay, đặc biệt rất cần thiết để tái khám phá bí tích thêm sức và vai trò quan trọng của bí tích này trong việc phát triển đời sống tâm linh của chúng ta. Những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, nên nhớ rằng họ đã trở nên những đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa cư ngụ trong họ. Các con hãy luôn nhận thức điều này và cố gắng để gia tài quý giá này mang đến cho các con những hoa trái thánh thiện. Đối với những ai đã rửa tội nhưng chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, thì hãy chuẩn bị để lãnh nhận và nên biết rằng bằng cách này các con sẽ trở nên những Kitô hữu hoàn hảo, bởi vì bí tích thêm sức làm hoàn thiện hồng ân đã lãnh nhận khi rửa tội. Bí tích thêm sức ban cho chúng ta sức mạnh để làm chứng và tôn vinh Thiên Chúa trong suốt cuộc đời chúng ta. Trước hết, bí tích này giúp chúng ta nhận ra chúng ta thuộc về giáo hội nhiệm thể Chúa Kitô, mà tất cả chúng ta là những chi thể sống động trong sự liên đới với nhau. Khi để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội có thể góp phần vào việc xây dựng giáo hội bằng những đặc sủng được Chúa Thánh Thần ban tặng. Vì thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Khi Thánh Thần hoạt động, Ngài ban cho linh hồn những hoa quả của Ngài, như bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Đối với những ai trong các con chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, Cha chân thành mời gọi hãy chuẩn bị lãnh nhận bí tích này và tìm sự trợ giúp nơi các linh mục của các con. Đó chính là cơ hội đặc biệt của ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho các con. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Cha cũng muốn nói về bí tích thánh thể. Để lớn lên trong đời sống Kitô, chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng mình và máu của Chúa Kitô. Thật vậy, chúng ta được rửa tội và được thêm sức nhằm hướng đến bí tích thánh thể. Cội nguồn và chấp đỉnh của đời sống giáo hội, bí tích thánh thể là lễ hiện xuống không ngừng. Bởi vì mỗi giây phút chúng ta cử hành thánh lễ là chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đứng liên kết chúng ta mật thiết với Chúa Kitô và biến đổi chúng ta nên giống người. Các bạn trẻ thân mến của Cha, nếu các con thường xuyên tham dự cử hành thánh thể, nếu các con dành thời gian để tôn sùng bí tích cực thánh này, thì từ nguồn mạch tình yêu là bí tích thánh thể, các con sẽ hân hoan cống hiến cuộc sống của các con cho các đòi hỏi của tín mừng. Đồng thời các con cũng có thể cảm nghiệm được rằng, khi sức lực của chúng ta không đủ, thì Chúa Thánh Thần đứng biến đổi chúng ta, sẽ lấp đầy chúng ta bằng sức mạnh của Ngài, và làm cho chúng ta trở nên những nhân chứng tràn đầy nhiệt tình truyền giáo của Chúa Kitô phục sinh. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Vai trò của giáo hội công giáo trong sinh hoạt trần thế. Đây là đề tài của mục công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, qua Hội đồng Giám mục, Giáo hội Công giáo tại Venezuela đã mạnh mẽ chống lại cuộc cải tổ hiến pháp do Tổng thống Hugo Chavez đề ra, nhằm cho phép ông được làm Tổng thống vô thời hạn, và nhất là áp đặt xã hội chủ nghĩa lên quốc gia. Tại Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục cũng vừa cho công bố một tài liệu về trách nhiệm của người Công giáo trong sinh hoạt chính trị, tức là để hướng dẫn người Công giáo trong cuộc bầu cử vào năm tới. Trên đây là hai ví dụ cho thấy hoạt động của các giáo hội địa phương trong sinh hoạt trần thế. Để hiểu được sự dấn thân của giáo hội trong sinh hoạt trần thế, cách riêng trong sinh hoạt chính trị, chúng ta cần nhìn lại cuộc sống và giáo huấn của chính Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng của Chúa Giêsu về nước Chúa chắc chắn không phải là một bản chuyên ngôn hay cương lĩnh chính trị. Tuy nhiên, tin mừng ấy có rất nhiều hệ lụy chính trị. Nước Chúa như được Chúa Giêsu công bố chính là sự hiện thực của những lời loan báo của các tiên tri trong Cựu Ước. Theo các vị tiên tri, sẽ có một vương quốc trong đó không còn bất cứ hình thức nào của cảnh người thống trị người, mà trở lại tất cả mọi người đều là đầy tớ của nhau. Nơi nào nước ấy được đón nhận, nơi đó người nghèo sẽ không còn bị bóc lột và khinh thị. Nơi đó lòng nhân từ sẽ chữa trị mọi sự và công lý sẽ cứu vãn mọi sự. Nơi đó những người kiến tạo hòa bình một cách ôn hòa sẽ được chúc phúc. Nơi đó ngay cả những người bị bách hại cũng không còn thù hận, nhưng trái lại thể hiện sức mạnh của sự hòa giải và tình thương. 80 phút hay còn được gọi là bản hiến chương nước Chúa là bản tuyên ngôn có tính cách mạng cao độ nhất. Bộ mặt thế giới và nhất là sinh hoạt chính trị sẽ thay đổi nếu người người thực thi những lời kêu gọi ấy của Chúa Giêsu. Sứ điệp ấy được Chúa Giêsu trực tiếp ngỏ với những người nghèo của thời đại Ngài, và tất cả những ai ngày nay vẫn còn tiếp tục bị áp bức. Trong khi đó, những lời chúc giữ nặng lời nhất lại được Chúa Giêsu nhắm vào những người giàu có đang chiếm giữ của cải, quyền bính và khước từ sự hoán cải. Ngài kêu gọi họ không những quay về với Thiên Chúa mà còn phải thực thi công bình và bác ái với những người nghèo. Công bố một sứ điệp có nhiều hệ lụy chính trị như thế, nhưng Chúa Giêsu lại khẳng định rằng nước Chúa không thuộc về thế gian này, và nhất là Ngài không hề có bất cứ tham vọng chính trị nào. Nhiều lần, Ngài đã tìm cách lẩn trốn dân chúng khi họ muốn đưa Ngài lên làm vua. Ngài không ngừng căn dặn các môn đệ đừng cho ai biết Ngài là đấng cứu thế, vì biết rằng đối với đám đông, hai chữ cứu thế hoàn toàn có nội dung chính trị. Thay vì xuất hiện như một quân vương hay tướng lãnh hùng mạnh, Chúa Giêsu đã chọn lựa là một người tôi tớ đau khổ. Nhưng một quyết định như thế lại cũng không tránh khỏi những hệ lụy chính trị. Ngài bị kết án, phải chịu treo trên thập giá vốn là khổ hình mà đế quốc La Mã dành cho những người nô lệ và các kẻ thù chính trị. Bản án dành cho Ngài được ký kết bởi những người đại diện cho quyền bính chính trị của đế quốc La Mã và những nhà lãnh đạo tôn giáo lợi dụng quyền bính chính trị. Chúa Giêsu đã thấy rõ tình hình chính trị của thời đại Ngài. Sự kiện các Kitô hữu tuyên xưng niềm tin của họ vào đấng bị đế quốc La Mã kết án tử hình, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi những hệ lụy chính trị. Chúa Giêsu không làm chính trị theo nghĩa như một chính trị gia, nhưng Ngài không ngừng lên tiếng tố cáo những lạm dụng trong lĩnh vực chính trị. Ngài đã không ngần ngại gọi vua Herodê là một con cáo, và xem ông như một tay ma đầu chính trị tồi tàn. Ngài thường tố cáo tham vọng của các nhà lãnh đạo trần thế. Đối lại với các nhà lãnh đạo trần thế như thế, Chúa Giêsu xác định vai trò và thái độ của các môn đệ của Ngài. Các vua chúa và thủ lĩnh trần gian bắt người ta hầu hạ phục vụ mình, các môn đệ thì không được như thế. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải nên người rốt nhất để hầu hạ và phục vụ anh em. Trước tòa án của Tổng trấn Phi-la-tô, Ngài đã nhắc lại cho ông này biết rằng quyền bính mà ông đang có trong tay đến từ Thiên Chúa. Nếu các môn đệ của Chúa Kitô, nhất là những người có thẩm quyền trong giáo hội, quyết tâm sống theo gương mẫu và giáo huấn của Chúa Giêsu, họ sẽ thực hiện được những thay đổi tận căn ngay cả trong đời sống chính trị. Chúa Giêsu đã không đi vào đấu trường chính trị như một đối thủ. Tuy nhiên, với tư cách là một tiên tri, Ngài đã tố cáo những lạm dụng và tội ác trong sinh hoạt chính trị. Và quan trọng hơn nữa, Ngài đã đề ra một đường hướng rõ ràng cho các tín hữu và tất cả những người thiện chí. Giáo huấn của Ngài về phục vụ, hòa giải, thanh liêm, chính trị, công bình, cũng chính là đường hướng chỉ đạo cho sinh hoạt chính trị. Nếu nhân loại thành tâm đón nhận và thực thi sứ điệp của Chúa Giêsu, thì chắc chắn công lý và hòa bình sẽ đến. Lúc đó sẽ không còn chiến tranh, không còn cảnh người đàn áp và bóc lột người, không còn độc tài áp bức, không còn tham nhũng thối nát. Tin mừng giải phóng của Chúa Giêsu không chỉ giới hạn trong trật tự thiêng liêng. Chính vì tội lỗi là căn nguyên của mọi sự dữ, mà sự giải phóng mà Chúa Giêsu loan báo và thực hiện mang tính cách toàn diện, nghĩa là bao trùm mọi chiều kích của cuộc sống con người. Đi theo con đường mà Chúa Giêsu đã vạch ra, giáo hội không xuất hiện như một đảng phái hay đối thủ chính trị của bất cứ một quyền bính trần gian nào. Tuy nhiên, như cộng đồng Vatican II đã khẳng định ngay từ dòng đầu tiên của hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, không có gì thuộc về con người mà lại xa lạ với giáo hội. Đồng hành với và trong xã hội trần thế, giáo hội không thể và không được phép dửng dưng như khách bàng quan đối với các sinh hoạt chính trị. Giáo hội không thể giả điếc làm ngơ trước những bất công đầy dẫy trong xã hội và đời sống chính trị. Cụ thể, giáo hội không thể và không được phép thinh lặng đồng lõa đối với bất cứ một hình thức độc tài đảng trị bất công nào. Thưa quý vị, các bạn thân mến, với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trời.
lại Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Trước hết, chúng con phải ăn năn hối cải, canh tân đời sống, để nước Cha được ngự đến nơi chính bản thân chúng con. Chúng con nguyện xin nước Cha trị đến, và để lời cầu nguyện chúng con được chân thành, chúng con muốn xin Cha trước hết ban cho chúng con được ơn ăn năn hối cải, canh tân đời sống, được giải thoát khỏi vương quốc sự dữ, tội lỗi, để bước vào vương quốc của Cha, vương quốc của ánh sáng, sự thật và tình thương. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 3, từ câu 16 đến câu 21, đã ghi lại những lời của Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo về thái độ của con người đối với nước Thiên Chúa như sau. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi ban con một mình cho thế gian, để hết những ai tin người thì không bị hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã sai con mình đến thế gian, không phải để luận phạt thế gian, một để thế gian nhờ người mà được cứu rỗi. Ai tin người sẽ không bị luận phạt. Ai không tin, kẻ ấy đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây là án phạt. Ánh sáng đã đến thế gian, song loài người đã ưa thích tối tăm hơn ánh sáng, vì công việc của họ đều là gian ác. Ai làm sự dữ thì ghét sự sáng, vì sợ công việc của mình bị lên án. Còn ai làm sự lành thì đến cùng ánh sáng, để cho công việc của mình được tỏ lộ là đã được thực hiện nhờ ơn Thiên Chúa. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 3, câu 16 đến câu 21. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Nước Thiên Chúa được mở rộng, tiếp đón mọi người. Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi cho mọi người. Nhưng để bước vào nước ấy, con người phải cộng tác đáp lại hồng ân của Thiên Chúa, từ bỏ sự dữ, thực hành điều tốt. Ai làm điều dữ thì ghét sự sáng, và không muốn đến cùng sự sáng, vì sợ công việc của mình bị lên án. Còn ai làm sự lành thì đến cùng ánh sáng, để cho công việc của mình được tỏ rõ, là đã thực hiện nhờ ơn Thiên Chúa. Không có một việc gì tốt lành có thể làm mà Thiên Chúa đã không làm để cứu rỗi con người, cả cho đến việc cuối cùng là hiến tế con một mình là Chúa Giêsu Kitô trên thập giá. Nhưng phần con người, chúng ta có cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để cộng tác với ơn Chúa ban hay không để bước vào nước Chúa? Tự sức riêng mình, chắc chắn chúng ta sẽ khó mà đạt đến mục đích. Vì thế, Chúa Giêsu Kitô đã dạy cho các môn đệ của Ngài hãy cầu nguyện, hãy nhờ đến sức mạnh của Thiên Chúa nâng đỡ để đạt đến kết quả. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Lạy Chúa, xin hãy ngự đến trong tâm hồn chúng con luôn mãi. Amen.
Đã gần đến lòng nào con queo muốn cho ngày lòng nào trai đã đón mềm đi bằng ơn thánh hoa thấy cha không bằng lối ngài đi lẽ không bằng nên tôi thỏa đáng đứng thương người ra sân bồi đắp cho đầy dẫy.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.